Các năm trước chúng ta đã học qua Phúc Âm Giăng để biết ngôi lời trở nên xác thịt. Chúng ta cũng đã học trong Phúc Âm Luca về yêu thương, vui mừng và bình an. Năm nay chúng ta sẽ thấy Giáng sinh mang ý nghĩa thờ phượng theo Phúc Âm Matthew. Có thể nói là ngôi lời trở nên xác thịt, yêu thương, vui mừng, bình an là những điều mà Chúa làm cho chúng ta. Còn thờ phượng là đáp ứng của chúng ta trước những gì mà Chúa đã làm. Vì vậy chúng ta cùng nhau hướng lòng về Chúa để cầu nguyện trước khi cùng học lời Chúa với nhau buổi tối hôm nay. Kính lạy Chúa Giêsu là đấng vì yêu thương chúng con đã giáng trần hơn 2000 năm trước để cứu chúng con, để chúng con có được niềm vui như hôm nay. Buổi tối hôm nay chúng con muốn nhìn lại thánh sử để nhắc nhở chúng con về tinh thần thờ phượng của các nhà thông thái ngày xưa, để giúp chúng con cũng có tinh thần thờ phượng thật sự ở trong mùa Giáng sinh này. Chúng con tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Giáng sinh là thờ phượng. Nhưng thờ phượng là gì? Các nhà thần học định nghĩa thờ phượng là sự đáp ứng của con người trước sự mặc khải của Thiên Chúa. Đáp ứng của con người trước sự mặc khải của Thiên Chúa. Nói như vậy có nghĩa là Đức Chúa Trời đã trình bày, đã thể hiện chính mình Chúa cho chúng ta qua vũ trụ, vạn vật, thiên nhiên, qua Kinh Thánh và đặc biệt là qua sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Đó là những điều mà Chúa đã trình bày, đã mặc khải. Và bây giờ chúng ta đáp ứng lại những cái điều mà Chúa đã trình bày cho chúng ta. Và chúng ta thấy rõ điều này trong câu chuyện các nhà thông thái Đông Phương thờ lại Chúa. Câu chuyện các nhà thông thái gặp Chúa Giêsu trong đêm Giáng sinh đầu tiên có ghi ở trong Phúc Âm Matthew chương thứ 2, quý vị có ở mặt sau của tờ chương trình. Nhìn vào câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy có 3 chữ thờ lại. Ở trong câu 2, vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Câu 8, rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng, các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Và câu 11, khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài. 3 chữ thờ lại cho chúng ta thấy 3 khía cạnh của sự thờ phượng. Thờ phượng là tìm kiếm, thờ phượng là thành tâm, và thờ phượng là dâng hiến hay là tôn thờ. Trước hết thờ phượng là tìm kiếm. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 2. Khi Đức Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đợi vua Herod có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Vì chúng ta đã thấy nên chúng ta đến đặng thờ lại Ngài. Đây là sự tìm kiếm. Chúng tôi thấy ngôi sao nên chúng tôi đến thờ lại. Sự thờ phượng đến sự mặc khải là sự trình bày của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bày tỏ cho các nhà thông thái qua ánh sáng của một vì sao. Và họ đã đáp ứng lại bằng cách ra đi tìm kiếm Chúa. Đức Chúa Trời cũng đã bày tỏ, thể hiện chính mình Ngài cho toàn thể nhân loại như vậy suốt bao nhiêu thế kỷ qua. Tùy hoàn cảnh và nơi chốn mà Đức Chúa Trời đã thể hiện bằng những phương cách khác nhau. Các nhà thông thái Đông Phương là những chiêm tinh gia, những người chuyên nghiên cứu những vì sao ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời đã dùng một vì sao lạ thể hiện để cho họ biết và hướng dẫn họ đến với Chúa. Đối với mỗi người, Chúa luôn luôn có những phương cách khác nhau để bày tỏ Chúa cho họ. Tôi được đọc lời chứng của tướng Nguyễn Hữu Có. Ông nói rằng trong những ngày phải đi tù, chặt cây trong rừng và quan sát cỏ cây sông suối, nghe tiếng chim kêu vượn hót và từ đó nhận ra đấng tạo hóa và tin nhận Ngài. Quý vị và tôi cũng vậy, mỗi người chúng ta đều có những kinh nghiệm gặp Chúa khác nhau. Bây giờ nếu tôi hỏi quý vị đã gặp Chúa như thế nào, quý vị sẽ có những kinh nghiệm riêng của mỗi người. Người thì qua bạn hữu, người thì qua người thân trong gia đình. Có người đã tin Chúa qua một tờ truyền đạo đơn, một chương trình phát thanh, một lời chứng của tín hữu hay là trong một buổi truyền giảng. Mỗi người đều được Đức Chúa Trời ban cho một ánh sao để tìm đến với Ngài. Mỗi chúng ta ở đây đều thấy ánh sao của Chúa, ngôi sao của Chúa. Nhưng chúng ta đã đến để thờ lại Chúa hay là chưa? Nếu có ai ở tại đây, có mặt tại đây buổi tối hôm nay, và chương trình buổi tối hôm nay đó là một cái ánh sao chiếu vào cuộc đời của quý vị. Ước mong là quý vị sẽ theo cái ánh sao đó để tìm kiếm Chúa. Thờ phượng trước hết là tìm kiếm. Thờ phượng chính là tìm kiếm nhưng mà cũng đi đến để mà thờ lại. Các bác sĩ này chẳng những họ thấy ngôi sao, họ đã đi tìm đến để thờ lại. Hy vọng sẽ không có một người nào ở đây đã được Chúa dẫn lối soi đường mà không tìm đến với Chúa. Nỗi ân hận của những người bỏ qua dịp tiện sẽ rất lớn vì không bao giờ tìm lại được dịp tiện đó nữa. Các nhà thông thái đã thấy ngôi sao bên Đông Phương nên đến và thờ lại Ngài. Thờ phượng là tìm kiếm một khi đã được Chúa bày tỏ cho mình biết. Thờ phượng là đáp ứng lại trước mặc khải của Thiên Chúa. Thưa quý vị, đây là một ý niệm vô cùng quan trọng. Nếu Chúa đã mặc khải là trình bày cho chúng ta biết về Ngài mà chúng ta không tìm kiếm Chúa, thì đó là một lỗi lầm không thể tha thứ được. Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta mà chúng ta không đến với Ngài. Đa số quý vị ở đây là những người đã tin nhận Chúa, đã thờ phượng Ngài. Thì chúng ta phải tiếp tục thờ phượng Chúa trong những mặc khải mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chẳng những lúc đầu tiên mà mỗi ngày trong đời sống, mỗi ngày Chúa đều phán dạy chúng ta bằng một cách khác nhau qua lời của Chúa, qua hoàn cảnh, qua những người chung quanh. Khi Chúa nhắc nhở hay là dạy chúng ta một bài học mới về chính Chúa, chúng ta phải thờ phượng Ngài. Đó là ánh sao mà Chúa chiếu rọi vào cuộc đời của mỗi chúng ta. Ông Gióp, sau những đau khổ tột cùng của đời sống, thì Chúa đã mặc khải, đã thể hiện cho ông thấy Chúa là đấng cao cả vĩ đại như thế nào. Vấn đề đau khổ của ông Gióp đã được trả lời, không phải bằng sự chữa lành của Chúa, mà bởi vì Chúa đã thể hiện Chúa là đấng cao cả vĩ đại như thế nào và ông đã tôn thờ Chúa. Và đây là đáp ứng của ông Gióp khi ông thấy sự cao cả vĩ đại của Ngài. Trước tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Ông Gióp là một người công bình, mà trước sự vĩ đại cao cả của Chúa, ông thấy mình là một con người tội lỗi vô cùng và ông đã ăn năn. Và từ đó ông đã được chữa lành và cuộc đời của ông đã được phục hồi. Thiên Chúa đã thể hiện, đã bày tỏ cho chúng ta và chúng ta phải tìm kiếm để mà tôn thờ Chúa. Chúa đã cho chúng ta biết gì về Chúa, mỗi trường hợp, mỗi người trong chúng ta một cách khác nhau. Hãy đáp ứng trong một hành động tôn thờ đối với Chúa. Đức Chúa Trời đã mặc khải, mỗi chúng ta hãy đáp ứng để tôn thờ Ngài. Đó là tìm kiếm. Thờ phượng chẳng những là tìm kiếm, nhưng thờ phượng cũng là thành tâm, hay là phải có lòng thành. Đức Chúa Giêsu phán rằng, Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người tìm kiếm Chúa để tôn thờ là những nhà thông thái Đông Phương ở xa hàng ngàn dặm. Còn con dân của Chúa ngay tại Kinh Thành Jerusalem thì thế nào? Kinh Thánh ghi, nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Chúa Giêsu Giáng sinh, người ở phương xa tìm đến để tôn thờ. Vua Herod và dân chúng Jerusalem nghe tin Chúa ra đời thì bối rối. Quý vị có thấy cái nghịch, hai cái điều đối nghịch nhau như vậy không? Quý vị biết tại sao vua Herod và cả kinh thành Jerusalem bối rối không? Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi. Mình đang là vua mà bây giờ có người tới nói có vua mới sinh thì chắc chắn là ngai vàng của mình đang rung rinh, bối rối lo sợ là phải. Herod đại đế, vị vua cai trị vùng Giu-đê lúc bấy giờ, là một vị vua rất giỏi về xây dựng, nhiều công trình kiến trúc của ông ngày hôm nay vẫn còn ở tại Do Thái. Ông là người xây lại đền thờ Jerusalem nguy nga, được nhắc đến trong các sách phúc âm. Tuy nhiên Herod là một vị vua vô cùng tàn ác. Ông luôn luôn lo sợ có người chiếm ngôi của mình. Ông không tin ai cả, nghi ngờ tất cả mọi người, kể cả những người trong gia đình. Chính ông đã ra lệnh giết vợ, giết ba người con của ông, bà mẹ vợ và người em rể. Một người như vậy chắc chắn là không có tinh thần thờ phượng. Và như chúng ta sẽ thấy, ông chỉ nói thờ phượng ngoài miệng mà trong lòng chỉ muốn giết hại Chúa. Tiên tri Esai nói như thế này: dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Mỗi lần Giáng sinh về chúng ta ca hát rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng cần tự hỏi mình. Chúng ta lấy môi miệng mình tôn thờ Chúa. Lòng của chúng ta gần Chúa hay là xa Chúa? Sau khi bối rối lo sợ rồi thì vua Herod làm gì? Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu? Điều tiếp theo sau khi bối rối lo sợ là tra hỏi. Vua Herod tra hỏi để làm gì? Ông tra hỏi để biết Chúa sinh ở đâu. Biết Chúa sinh ở đâu không phải để đến tôn thờ Chúa, nhưng để giết hại, như chúng ta thấy ở trong câu tiếp theo. Những người mà vua Herod tra hỏi là các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Đây là giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Đây là những người thông thuộc Thánh Kinh, biết Chúa sinh ra ở đâu. Khi được hỏi là họ có thể trả lời ngay tức khắc. Nhưng đây cũng không phải là những người tôn thờ. Họ chỉ biết trong lý thuyết, trong đầu óc mà không có hành động tương xứng đi kèm. Quý vị và tôi, chúng ta cũng dễ mắc phải lỗi lầm của các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo này. Quý vị biết Chúa Giêsu đã giáng sinh, biết rất là rõ câu chuyện giáng sinh, nhưng quý vị có thật sự tôn thờ Chúa không? Quý vị đã làm gì trong mùa giáng sinh này để bày tỏ lòng tôn thờ Chúa? Chúng ta cần dành thì giờ yên lặng suy nghĩ đến tình yêu lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta quá nhiều. Chúng ta đã làm gì để đền đáp lại tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta? Chúng ta cần chia sẻ tin mừng cứu rỗi này cho người khác. Quý vị hãy quyết tâm trong mùa Giáng sinh này mời một người bạn đến dự Giáng sinh để người đó có thể biết Chúa là ai, đã Giáng sinh vì họ, để họ có thể tin nhận Ngài. Đó là một trong những cách chúng ta bày tỏ lòng tôn thờ Chúa. Vua Herod sau khi bối rối và tra hỏi về nơi Chúa sinh ra và có được thông tin rồi thì đây là điều mà vua Herod đã làm. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kiếm nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Đặng ta cũng biết mà thờ lại Ngài. Đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Hai chữ thờ lại ở trong Phúc Âm Matthew nói về các nhà thông thái, còn lần này nói về vua Herod. Mà vua Herod nói chữ thờ lại nơi đầu môi chót lưỡi, nói thờ lại mà không thật tâm thờ lại gì cả, chỉ rắp tâm hãm hại. Trong phần còn lại của Phúc Âm Matthew đoạn 2 chúng ta biết sau đó vua Herod đã cho tàn sát tất cả những em bé từ 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem. Từ 2 tuổi trở xuống cho chắc ăn, để nếu mà Chúa có sinh ra trước đó thì cũng sẽ không thoát khỏi cái lưỡi gươm của ông. Bethlehem là một cái làng nhỏ, cho nên số trẻ em từ 2 tuổi trở xuống có lẽ cũng không nhiều. Tuy nhiên đây là một cái hành động gian ác của một vị vua không có lòng thờ phượng thật. Herod nói hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Thật ra là hãy cho ta biết, đặng ta đến mà giết Ngài. Những nhà thông thái tìm kiếm Chúa để tôn thờ. Còn vua Herod không thật sự tôn thờ thì điều gì xảy ra? Không thật sự tôn thờ, thưa quý vị, sẽ chỉ là tội lỗi mà thôi. Vua Saul ngày xưa đã mắc phải lỗi lầm này. Ông không vâng lời Chúa dạy. Ông chừa lại những con vật tốt nói rằng để dâng cho Chúa, để thờ phượng Chúa. Và Chúa đã nói với Saul, vâng lời tốt hơn của tế lễ, nghe lời tốt hơn mở chiên dân hiến. Thưa quý vị, Chúa muốn chúng ta vâng lời Chúa, làm theo lời Chúa, hơn là nói rằng thờ phượng Chúa mà không có tinh thần thờ phượng. Chúa quở trách con dân Chúa ngày xưa trong Ê-sai đoạn 1 câu 11 như thế này. Đức Giê-hô-va phán, muôn vàng của lễ các ngươi có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Đây là con dân của Chúa, thờ phượng Chúa, và Chúa nói với họ như vậy. Chúa nói gì nữa? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa, ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi. Có lẽ ngày hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta như vậy. Ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ kỷ niệm Giáng sinh của các ngươi. Là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, làm cho sạch. Hãy tránh những việc ác khỏi trước mặt ta. Đừng làm dữ nữa. Thưa quý vị, thờ phượng là thành tâm, là thành thật, là chân thành. Đó mới là thờ phượng. Như vậy, qua phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy thờ phượng là tìm kiếm. Tìm kiếm là đáp ứng lại mạc hại của Chúa cho chúng ta. Thờ phượng là thành tâm, là thành thật. Không phải chỉ đầu môi chót lưỡi nói thờ phượng mà thiếu lòng thờ phượng. Và cuối cùng chúng ta thấy thờ phượng thật là tôn thờ. Ta thấy điều này trong câu 9 cho đến câu 11. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ thấy bên đông phương đi trước mặt, khi đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài. Rồi bày của báo ra dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Những câu Kinh Thánh này cho thấy hai điều sau đây về sự thờ phượng. Thứ nhất, thờ phượng là sắp mình xuống. Và thứ nhì là thờ phượng là dâng hiến lễ vật. Thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài. Rồi bay của báo ra mà dâng cho ngài những lễ vật. Tại sao các thầy thông giáo, xin lỗi, các nhà thông thái sắp mình xuống? Ở trong tiếng Hebrew không có động từ thờ phượng. Mà chỉ có cái động từ mô tả sự thờ phượng. Và những cái động từ mô tả sự thờ phượng có thể là sắp mình, có thể là cúi đầu, có thể là đưa tay, có thể là quỳ gối. Những cái động từ đó là những cái động từ mô tả sự thờ phượng. Và các nhà thông thái để sắp mình xuống, tức là họ bày tỏ cái sự thờ phượng trong cái hành động cụ thể của mình. Sắp mình có nghĩa là phủ phục, là quỳ mọp, là nằm dài ở dưới đất. Đó là điều mà các nhà thông thái đã thờ phượng. Nói như vậy có nghĩa là họ bày tỏ một thái độ khiêm nhường và thuận phục hoàn toàn. Thưa quý vị, thờ phượng Chúa thật, chúng ta phải có tinh thần khiêm nhường và thuận phục tất cả như vậy. Chúng ta thường hát bài hát hiến cả thảy cho ngài. Quý biết cái ý nghĩa của bài hiến cả thảy cho ngài nghĩa là gì không? Trong tiếng Anh là I surrender all. Tôi đầu hàng hoàn toàn. Không còn gì là của tôi nữa, tất cả là của Chúa. I surrender all. Con đầu phục Chúa hoàn toàn. Sắp mình phủ phục là như vậy. Là thuận phục, là làm theo ý muốn của Chúa. Đó là thật sự thờ phượng. Chúng ta có thờ phượng Chúa bằng cách đầu phục Chúa hoàn toàn không? Nếu chúng ta chưa làm điều đó, chúng ta chưa thật sự thờ phượng Chúa. Quý vị có thật sự thờ phượng trong mùa Giáng sinh này không? Chúng ta cần biết, tìm biết ý Chúa trong mọi lãnh vực của đời sống và sẵn sàng làm theo ý muốn của Chúa trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, đó là thờ phượng. Những nhà thông thái Đông Phương dân những sắp mình xuống mà thờ lại, nhưng họ cũng bày của báo ra dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Thờ phượng dân những là phủ phục, khiêm nhường, thuận phục, nhưng thờ phượng phải được thể hiện bằng những của lễ cụ thể thiết thực. Dâng của báo. Cái chữ của báo ở đây trong nguyên văn là kho tàng, treasure. Những cái gì mà quý nhất của họ. Bản hiệu đính dịch là họ mở hộp châu báu ra. Thưa quý vị, thờ phượng là dâng hiến những gì quý nhất của cuộc đời chúng ta. Đây là những gì quý nhất của những nhà thông thái Đông Phương. Đó là vàng, đó là nhũ hương, đó là một dược, đó là đặc sản của vùng họ ở. Đó là những gì quý nhất của vùng họ và họ đem đến để mà dâng cho Chúa. Chúng ta thường hát bài hát: mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn cả năng lực. Quý vị đã dâng điều tốt nhất của cuộc đời mình cho Chúa chưa? Dâng điều tốt nhất của đời mình cho Chúa, thưa quý vị, đó là thờ phượng thật sự. Một trong những bài hát mà tôi rất thích trong mùa Giáng sinh là bài Chú Bé Đánh Trống. Bữa nay mình không hát bài đó, chắc tôi phải hát mới được. Bài Chú Bé Đánh Trống nói gì? Con nghèo nàn, con không có gì dâng cho Chúa hết Chúa ơi, nhưng con có thể đánh tiếng trống hay nhất của con cho Chúa. Can we do that? Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Quý vị dâng điều gì cho Chúa trong mùa Giáng sinh này? Quý vị đã dâng tiếng hát cho Chúa, nhưng mà thưa quý vị, còn hơn cả tiếng hát nữa, điều gì là điều quý nhất ở trong cuộc đời của quý vị? Quý vị đã dâng cho Chúa chưa? Roma đoạn 12 câu 1 dạy như thế này: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Thờ phượng thật, thờ phượng phải lẽ, thờ phượng đúng, đó là dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Chúng ta để ý thấy Kinh Thánh không nói rằng hãy dâng linh hồn mình, hãy dâng tâm linh mình. Không, hãy dâng thân thể mình. Tại sao là thân thể? Thân thể là nói đến cái chính đời sống này, là hành động của chúng ta mỗi ngày, là lời ăn, tiếng nói, cách xử sự, thì giờ, tài năng, ân tứ, những gì chúng ta có. Ở đây Kinh Thánh nói rằng đây là của lễ sống, là cái cuộc đời đang sống này của chúng ta, chúng ta có dâng cho Chúa hay là không? Thật ra tất cả đều là của Chúa. Dâng chỉ có nghĩa là để cho Chúa sử dụng đúng theo ý muốn của Ngài. Cái bài hát hiến cả thảy cho Ngài đó, I surrender all, lại Chúa con đầu phục hoàn toàn, đó là dâng hiến trọn vẹn. Đó là của báu của chúng ta dâng lên cho Chúa. Thờ phượng là gì? Thờ phượng là tìm kiếm. Thờ phượng là gì? Thờ phượng là thành tâm. Thờ phượng là gì? Thờ phượng là tôn thờ với của lễ, với lòng thành của mình. Tất cả chúng ta đều biết các nhà thông thái trong tiếng Anh gọi là wise men, người khôn ngoan. Wise men viết thành một chữ. Mà chữ wise man mà viết tách rời thành ra hai chữ là người khôn ngoan, phải không? Wise man là những nhà thông thái, còn wise man mà viết rời ra là người khôn ngoan. Và quý vị thấy mỗi năm người ta thường viết ở đằng sau xe hay là cắm ở trước nhà cái hàng chữ: wise man still seek him. Rồi đó nghĩa là làm sao? Có nghĩa là các bác sĩ ngày xưa đi tìm Chúa, còn ngày hôm nay những người nào mà là người khôn đó thì cũng vẫn tiếp tục đi tìm Chúa. Quý vị có muốn mình là người khôn không? Hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa để tôn thờ Ngài. Chúng ta cùng đứng lên giờ này.